Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 22 với đề tài Tấm lòng thờ phượng phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 từ câu 1 đến câu 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi La-sa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. La-sa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lao. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.
Trong hành động đập bể bình dầu thơm, bà Mary tuyên bố với Chúa và tất cả mọi người rằng: trong sự thờ phượng của con đối với Chúa, con hoàn toàn không giữ lại bất cứ điều gì. Con không toan tính, con không so đo, con không tối thiểu với Chúa. Con dâng trọn, con cung hiến hoàn toàn, con bày tỏ tất cả. Và thưa với Chúa rằng: đây là tất cả tấm lòng của con đến và dâng trọn cho Chúa, và con không giữ lại bất cứ điều gì. Con không đem một tí xíu nào trở lại cho con, giữ lại một tí nào cho chính mình con. Như bình dầu thơm này, con đến trong sự tan vỡ hoàn toàn của một người có tội, và tất cả những gì con có bây giờ thuộc về Chúa, hiến dâng cho Chúa, giao phó trọn vẹn trọn thành cho Ngài. Và bà tuyên bố rằng: con muốn Chúa thấy rằng con yêu Chúa, con yêu Chúa hết lòng. Và bà quyết định một quyết định dứt khoát. Bà quyết định rằng không phải chỉ sức dầu trên đầu Chúa, rót một tí trên chân của Chúa, sức một tí vào tay của Chúa, vì như vậy bà vẫn còn giữ lại dầu thơm cho chính mình. Cho nên bà quyết định đập bể bình dầu để không còn giữ lại bất cứ điều chi. Chúa hỏi Simon: ai yêu nhiều hơn? Ai bày tỏ tấm lòng tôn kính trọn vẹn hơn? Bà Mary như thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, không phải 50 đơ-ni-ên, cũng không phải 500 đơ-ni-ên, con nợ Chúa 1 vạn ta lân. Con nặng nợ ân điển tới mức độ không thể nào đền đáp được, và tất cả những gì con có, con giao cho Chúa, chẳng giữ lại một chút nào. Tất cả là cho Chúa và cho Chúa mà thôi. Nơi đây bày tỏ tất cả lòng yêu kính của con đối với Chúa, cho nên bà đập bể, dâng trọn, không giữ lại một tí nào. Nhưng tôi tưởng rằng hành động đập vỡ bình dầu quý của bà Mary cũng bày tỏ sự tan vỡ của tấm lòng bà. Con là người có tội. Điều quý giá hơn hết của con, danh dự của con, việc làm của con, sự công chính bề ngoài đoan trang đức hạnh của người phụ nữ của con, chỉ là bình vỡ mà thôi. không giá trị gì, không xứng đáng gì, nhưng con giao phó trọn thành cho Chúa. Tôi suy nghĩ nhiều khi sự thờ phượng của chúng ta đến với Chúa giống như các bình dầu thơm, đậy kín lại. Đến nhà thờ, vào trong hàng ghế ngồi, bình nào bình ấy đậy kín lại. Không có gì bày tỏ ra, không có gì thâu nhập vào, chẳng bày tỏ, chẳng nhận lấy. Bình đậy kín vào trong nhà thờ, bình đậy kín trở về lại nhà. Mỗi tuần đều đều, theo ngày tháng, theo thời gian, bình vẫn là bình đậy kín. Ngay cả phần thờ phượng bày tỏ trong sự ca ngợi thì chúng ta vẫn nhận biết rằng mình thường xuyên là bình đậy kín, không bày tỏ được hương thơm trước mặt Chúa, hát những lời thánh ca quen thuộc nhưng thiếu sự tan vỡ của tấm lòng. Ở đây chúng ta không nói về sự bày tỏ cảm xúc chỉ để bày tỏ cảm xúc, hay là hành động tan vỡ chỉ là tan vỡ bề ngoài, nhưng chúng ta cũng phải nhận thức sự khô hạn của tấm lòng mình trước mặt Chúa, sự khó khăn khô cằn của tấm lòng không còn có thể tan vỡ với Chúa được nữa. Vì tấm lòng đậy kín chặt lại cho nên sự thờ phượng không là thức hương có mùi thơm dâng lên cho Chúa được, vì chỉ khi lòng tan vỡ thì mới có mùi hương dâng lên. Cho nên đối diện với sự thờ phượng của bà Mary, tan vỡ tất cả, bày tỏ tất cả, dâng hiến tất cả, không giữ lại một chút nào, chúng ta phải tự hỏi lòng mình rằng lần cuối mà chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng là lúc nào, khi mà tấm lòng của chúng ta được chinh phục hoàn toàn bởi ân điển kỳ diệu của Chúa, tới mức độ không còn toan tính được, tới mức độ không còn lý luận được, tới một chỗ chỉ giao phó trọn vẹn trước mặt Chúa mà thôi, và thưa với Chúa rằng đây là đời sống con, đây là tấm lòng con, đây là tất cả những gì của con, bây giờ giao trọn cho Chúa, dâng hiến cho Chúa, bày tỏ trước mặt Chúa. Con sẽ đập vỡ bình dầu, con sẽ xõa tóc ra, con sẽ dâng cho Chúa tất cả mọi điều và hoàn toàn không giữ lại chút nào. Vì con là người có tội, nhưng con yêu Chúa và con muốn Chúa biết rằng con yêu Chúa. Mary đập vỡ bình ngọc quý, không giữ lại gì trước mặt Chúa, và trong hành động tan vỡ đó nói lên tấm lòng của mình đối với Chúa. Nhưng cũng trong hành động tan vỡ của sự thờ phượng này, Mary thay đổi cả không khí, cả câu chuyện, tất cả mọi sự chú ý, tất cả diễn biến của bữa tiệc. Đây là sự thờ phượng chân thật đến từ sự tan vỡ của tấm lòng. Và khi sự thờ phượng chân thật này xảy ra giữa tấm lòng của một người gặp gỡ Chúa của mình, sẽ không ai nghi ngờ được cả, vì sẽ có mùi thơm trong cuộc đời đó, trong gia đình đó, trong hội thánh đó. Và những người với tấm lòng của Mary sẽ hiểu, và những người với tấm lòng của Judas Iscariot sẽ chỉ trích, nhưng không ai có thể nói rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, vì mùi hương thơm của sự thờ phượng chân thật sẽ tỏa bày cho tất cả. Nhưng trong sự tan vỡ này cũng có một sự nối kết với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Ngài cũng đã đi qua sự tan vỡ. Sự tan vỡ của tấm lòng Đức Chúa Trời vì người có tội, sự tan vỡ của thân thể Ngài trên thập tự giá, sự tan vỡ của tình thương cứu chuộc. Chúa cũng đã không giữ lại gì, Chúa cũng đã không đo lường, Chúa cũng đã không so đo. Và hình ảnh của sự tan vỡ bể ra là hình ảnh chúng ta ghi nhớ về chính Chúa mỗi lần dự tiệc thánh. Khi Chúa thiết lập thánh lễ tiệc thánh thì Chúa thiết lập trên sự tan vỡ của thân thể Chúa, của dòng huyết Chúa đổ ra. Luca đoạn 22 câu 19-20. Đoạn Ngài cầm lấy bánh tạ ơn xong bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: "Này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta." Khi ăn xong Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra." Sự ban cho của Đức Chúa Trời trong con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự ban cho toàn vẹn tất cả. Roma đoạn 8 câu 32 nhắc lại: "Ngài đã không tiếc chính công mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?" Khi chúng ta đến để thờ phượng Chúa, nhất là đến với bàn tiệc thánh, chúng ta ca ngợi sự tan vỡ của thân Chúa và sự đổ cạn của huyết Chúa cho sự cứu chuộc chúng ta. Chúng ta trân quý, ca ngợi sự tan vỡ của Chúa, sự quý báu và mùi thơm của sự cứu rỗi ra từ dòng huyết của con tim vỡ tan. Thì sự thờ phượng của mỗi một người chúng ta, dầu có tan vỡ tất cả, dầu có đổ trọn tất cả, dầu có dâng hiến tất cả, cũng chỉ là sự đáp ứng rất nhỏ nhoi, rất vụn về mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta có thể tóm tắt nguyên tắc thờ phượng về khía cạnh này, đó là không có sự tan vỡ thì không có sự thờ phượng chân thật, không có sự tan vỡ thì không có ảnh hưởng qua sự thờ phượng.
Tôi không muốn nói về cảm xúc của mình mà thôi, nó dĩ nhiên có cái phần đó. Nhưng mà tới một chỗ tôi hiểu biết sâu xa rằng tôi tới phải tới trong sự gãy đổ, tôi phải tới và phải đập bể cuộc đời tôi ra, tôi phải tới dâng lên cho trọn, làm cho hết, không muốn toan tính gì nữa với Chúa, và sự thờ phượng là hoàn toàn của một tấm lòng tan vỡ trước mặt Chúa, giao phó cho Chúa, chỉ cần chỉ chờ sự thương xót của Chúa mà thôi. Ở đây một phần nữa là tôi đến một mình, tôi đến riêng mình. Một mình, riêng mình. Chữ này trong câu số 7, đoạn số 12, Đức Giê-xu đáp rằng, hãy để mặc người. Khi Mary tới, bà làm một chuyện nó quá ngược lại với truyền thống. Nó đi sai trật với lại tất cả những người đang ngồi đó, những người môn đồ. Đây là những người theo Chúa, những người hiểu biết Chúa, những người đã nghe Chúa giảng, những người trong đầu óc của mình cũng hiểu đây là đấng Messi, đây là con Đức Chúa Trời. Chính môi miệng họ đã xưng nhận Chúa là ai.
Nhưng họ không chú ý về vấn đề thờ phượng, không để tâm cho lắm về vấn đề thờ phượng. Cho nên khi sự thờ phượng thật xảy ra thì họ làm gì?
Họ trách móc. Chữ Mác dùng thì rất là nặng. Có vài người nổi giận. Thấy bà làm cái chuyện đó mình nổi giận. Làm cái gì kỳ cục, làm cái gì mà điên, làm cái gì mà quái đản. Rồi nói với nhau là tại sao xài phí dầu thơm như vậy. Rồi nói là có thể bán được 300 nơ-điên mà có thể làm mọi chuyện khác. Rồi nói sao? Vậy họ oán trách người. Nói với nhau, chỉ trích, chưa đủ. Nói lên mọi chuyện, xoay lại, oán trách người đó chỉ ra.
Thì Chúa can thiệp và nói rằng, hãy để cho người yên, hãy để mặc người. Nghĩa là nếu các ngươi không muốn thờ phượng thì thôi, đi ra, giang ra. Để Mary đến thờ phượng ta, vì ta muốn người đến với ta. Các ngươi để cho mặc người, để người tự do mà thờ phượng ta.
Để cho người tới với ta, vì sao người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Người đã đến với cái tấm lòng thờ phượng hết sức bày tỏ ra.
Ta muốn người trong sự hiện diện của ta.
Cho nên người thờ phượng sẽ đến, Mary đến, mặc kệ người khác. Mặc kệ người khác. Mình có thể tới và sự yêu mến Chúa, có thể đối với một số người khác xung quanh, họ nói làm gì dữ vậy, làm gì mà điên vậy, mặc kệ người khác. Vì nếu đây là chỗ mà Chúa chấp nhận, đây là chỗ Chúa mời gọi, và khi chúng ta tới với Chúa, Chúa có thể nói với mọi người khác là
giang ra để cho người đến với ta.
Và khi chúng ta tới với một thái độ rằng là Chúa con sẽ tới dầu con chỉ tới một mình. Dầu không ai đi với con, dầu không ai hiểu chuyện con làm, dầu không ai hiểu sự bùng nổ của lòng yêu mến con với Chúa.
Thì con cũng sẽ đến với Chúa, dầu đến một mình.
Con không có cần ngồi với đám đông để thờ phượng Chúa. Con cũng cần người khác thông cảm con để con đến với Chúa. Con sẽ tới để thờ phượng một mình.
Nếu cần.
Và Chúa nói sao? Người tới một mình.
Nếu cần, ta sẽ đối diện với con và chấp nhận sự thờ phượng của con hôm nay.
Rồi Chúa nói là vì các ngươi thường có kẻ nghèo với mình luôn, còn ta, các ngươi không có ta luôn đâu.
Chúa nói rằng các ngươi muốn phục vụ, các ngươi muốn hầu việc, được lắm, có rất nhiều cơ hội, còn nhiều cơ hội.
Nhiều cơ hội lắm chứ không phải bây giờ thôi, sẽ tiếp tục và điều đó không có gì xấu hết, điều đó tốt, điều đó ta dạy phải làm những điều đó. Nhưng mà có một điểm mà họ không biết và không hiểu, là một cái điểm mà không hiểu tại sao Mary biết là bà biết là cái cơ hội của bà với Chúa nó không còn nhiều nữa. Chúa đã nói rằng người ta sẽ giết Chúa. Chúa nói là ta sẽ đi đến Jerusalem và các thầy tế lễ, thầy cả thượng phẩm sẽ đóng đinh Chúa. Các môn đồ nghe đó từ lỗ tai này qua lỗ tai kia. Trên đường tới Bethany họ vừa đi họ vừa cãi với nhau về chuyện gì. Ai sẽ là lớn hơn hết. Họ không biết là 6 ngày nữa Chúa sẽ treo trên thanh thập tự giá. Cái người đàn bà trong sự yên lặng của mình, trong cái sự lam lũ của nhà bếp mình, của tấm lòng chờ đợi yên lặng ở đằng sau đó, biết thời điểm. Biết rằng chỉ có một vài ngày nữa mà con không thờ phượng Chúa bây giờ
thì con sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Nếu có một người nào với tâm lòng nhạy cảm với Chúa ở trong Kinh Thánh thì Mary phải làm một trong những người đó, nếu không thuộc vào những người đứng hàng đầu. Bà có một tâm lòng rất nhạy cảm, rất hiểu biết và nối kết với Chúa cách rất thâm sâu. Dù Kinh Thánh không chép nhiều về bà Mary, nhưng những dữ kiện nào nói về bà đều dẫn chúng ta đến gặp gỡ một tấm lòng nhạy cảm, sắc bén đối với Chúa, thiết tha đối với Chúa, hết lòng đối với Chúa và am hiểu lời của Chúa. Bây giờ là 6 ngày trước ngày Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá và Chúa đã nói nhiều về sự khổ nạn của Ngài. Trước đây 6 tháng khi Chúa trở lại Jerusalem sau khi rời Galilee vì dân chúng khước từ Ngài thì Ngài đã nói về sự chịu khổ, chịu chết và sống lại. Có lẽ bà Mary không có mặt khi Chúa bày tỏ những dữ kiện này với các môn đồ, nhưng có lẽ những lúc Chúa dừng chân lại nghỉ ngơi tại nhà của bà và các môn đồ nói chuyện với nhau, hay Chúa dạy lại những lẽ đạo, những lẽ thật mà Chúa đã trình bày, thì đây đó bà ráp nối được những dữ kiện về ngày khổ nạn của Chúa sắp tới. Và khi dân chúng khước từ Chúa và Ngài rời Giu-đê để đi qua vùng Phơ-ria lần cuối cùng, thì Mary cũng đã hiểu rằng cơn thủy triều chống đối Chúa trong lòng dân sự đã dâng lên cao độ. Đến nỗi khi Lazarus chết và Martha và Mary gọi người xin Chúa trở về Bethany và vùng Giu-đê, thì các môn đồ nói với nhau rằng chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Sự chống đối Chúa càng ngày càng mãnh liệt hơn. Có lẽ ngay tại làng Bethany này thì dư luận chung quanh cũng đã càng ngày càng thêm bất lợi đối với Chúa. Nhất là khi dân chúng trong làng biết rằng gia đình của Lazarus, Martha và Mary rất gần gũi với Chúa. Chắc chắn họ cũng sẽ bày tỏ thái độ của họ đối với Chúa cho gia đình này biết. Có lẽ tấm lòng của Mary đã tan vỡ khi thấy Chúa bị khước từ và ghét bỏ đến nỗi nhiều người muốn giết Ngài là như vậy. Cả gia đình của Lazarus đứng trong đức tin đối với Chúa, tiếp nhận lẽ thật từ nơi Chúa. Khi Lazarus qua đời thì Martha đã chạy ra với Chúa và bày tỏ đức tin một cách hết sức là rõ ràng, tuyên bố rằng Chúa là con Đức Chúa Trời hằng sống. Lạy Chúa, tôi tin Chúa là Đấng Christ con Đức Chúa Trời là Đấng phải đến trong thế gian. Đây chắc chắn cũng là đức tin của Mary. Bà biết Chúa, bà hiểu Chúa, bà yêu Chúa. Và bây giờ bà nhận thức cơ hội mà không ai nhận thức được, hay là chưa có ai bày tỏ cách sắc bén như bà bày tỏ trong sự thờ phượng. Chúa nói bà biết rằng Ngài chôn xác Chúa đến gần. Chúa Giê-xu bày tỏ rằng Mary hiểu, có lẽ mập mờ nhiều hơn là rõ ràng, nhưng bà cảm nhận rằng Chúa sẽ bị chết và sẽ bị chôn và Ngài sẽ không còn ở với bà và các môn đồ thời gian lâu nữa. Cho nên bà đến thờ phượng Chúa cách hết lòng, cách thành tâm, và Chúa nói nếu không ai đi với bà, không ai chung trong sự thờ phượng với bà, thì để bà yên, để mặc người, để riêng một mình người, để người thờ phượng ta, giữa ta và người mà thôi.
Các ngươi không có ta luôn luôn.
Sự thờ phượng chân chính không tùy thuộc trên thời khóa biểu của các ngươi đâu.
Công bằng quá Chúa, để kỳ tới. Con nhiều chuyện lắm, để lúc sau.
Được rồi, không cần lúc sau đâu.
Những người nào đến bây giờ, đến trong sự hết lòng của mình. Và tôi tưởng rằng với Chúa Giê-xu, khi Chúa ngồi đó nhận lấy sự thờ phượng này, có một cái gì sâu xa, yêu mến, đáp ứng lại của chính Chúa đối với bà Mary. Bởi vì Chúa biết rằng người này đã sức dầu thơm này cho ngày chôn xác Chúa, biết rằng người này hiểu cái sứ mệnh của Chúa, hiểu Chúa là ai, hiểu tất cả những gì Chúa đã dạy và đứng trong sự thờ phượng chân chánh với Chúa hết lòng. Người này đã đến để dâng hiến trọn thành trước mặt Chúa, người này đến để tôn ngợi Chúa, người này đến hiểu rằng tôi là tội nhân với Chúa, tan vỡ trước mặt Chúa, và trong mọi sự can đảm đứng trước mặt Chúa một mình để trở thành người thờ phượng phải lẽ với Chúa của mình. Tôi tưởng Chúa bằng lòng chứ?
Có.
Chúa bằng lòng như thế nào? Chúa bằng lòng tới điểm Chúa nói rằng với chuyện người này làm và thập tự giá của ta.
Hai điều đó đặt quan trọng song song.
Khi ngươi giảng về thập tự giá của ta, khi ngươi nói về tin lành này ở đâu, thì ngươi phải nói về cái tấm lòng của sự thờ phượng này. Ngươi phải dạy người ta để thờ phượng giống người này. Ngươi phải đem cái sự thờ phượng chân chánh này để đáp ứng lại với tin lành của ta. Và Chúa nói là như vậy, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, hễ nơi nào người ta nói về ta là Đức Giê-xu Christ, về sự cứu rỗi, thì cũng phải làm là nói về việc người này đã làm, cũng phải được nhắc lại để nhớ đến người. Và Chúa nói đó là sự thờ phượng phải là đẹp lòng Chúa. Judas Iscariot đứng đó, sau khi chứng kiến điều này thì Kinh Thánh chép trong đoạn 14 câu số 10, bây giờ Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Giê-xu cho. Chứng kiến sự thờ phượng, đứng trong sự thờ phượng, bước ra phản Chúa. Thực ra cuối cùng nó chỉ có hai chỗ: mình thờ phượng Chúa hay là mình chối từ Chúa. Sự thờ phượng chân chánh được bày tỏ ra với Mary, sự chối nghịch Chúa bày tỏ ra với Judas Iscariot.
Và cuối cùng trước cõi đời đời cũng chỉ là sự chọn lựa này mà thôi: Mary hay là Judas Iscariot.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tấm lòng thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính về tấm lòng thờ phượng, chúng ta đã chú ý tới tấm lòng của bà Mary và sự thờ phượng của bà đã dâng trọn tất cả cho Chúa, đã đến với Chúa cách thành tâm hết lòng, đã tan vỡ trước mặt Chúa, đã đến với Chúa thờ phượng Chúa, dầu những người chung quanh chê bai, mắng nhiếc, giận dữ. Trong phần áp dụng của bài học này, tôi muốn trở lại với bối cảnh của câu chuyện này và nhắc lại hai nhân vật quan trọng, đó là bà Mary và Judas Iscariot. Vì đây là hai nhân vật chính của câu chuyện này, không phải chỉ là bà Mary mà thôi, nhưng Judas Iscariot nữa. Ba đoạn Kinh Thánh song song kể lại câu chuyện mà chúng ta vừa học, đó là trong Matthew đoạn 26, câu 6 tới câu số 13, Mark đoạn 14 từ câu 1 tới câu 9 và sách Giăng đoạn 12 từ câu 1 tới câu 11. Khi sứ đồ Giăng ghi lại câu chuyện này thì ông thiết lập bối cảnh rất rõ ràng, đó là 6 ngày trước lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, và trong câu chuyện thuật lại thì sứ đồ Giăng xác định hai nhân vật ở đây, đó là bà Mary và Judas Iscariot. Câu số 3, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá xức chân cho Đức Chúa Giêsu, lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm phức mùi dầu đó. Đối nghịch với hành động này, câu số 4, nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản ngài, nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo. Rồi sau đó Giăng bình luận càng thêm về Judas Iscariot, không nói gì thêm về bà Mary. Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Điều ngạc nhiên là trong Matthew đoạn 26 câu số 2, trước khi kể chuyện Bethany, thì Matthew ghi lại sau bài giảng của Chúa Giêsu, đoạn 26 câu 1, và Đức Chúa Giêsu đã phán những lời ấy xong rồi thì phán cùng các môn đồ rằng, các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ vượt qua. Sách Mác đoạn 14 câu 1 cũng nói rằng còn 2 ngày nữa. Như vậy có nghĩa gì? Tại sao Giăng nói rằng còn 6 ngày nữa, còn Matthew và Mark nói rằng còn 2 ngày nữa là đến lễ vượt qua? Một điều nữa cần nhận xét, đó là cả Matthew lẫn Mark đều không nêu tên Mary là người đàn bà thờ phượng và sức dầu cho Chúa. Dĩ nhiên cả hai tác giả này đều biết rằng người đàn bà trong câu chuyện này chính là bà Mary. Nhưng vì mục đích của Matthew và Mark khác hơn với mục đích của Giăng khi kể câu chuyện này, cho nên Matthew và Mark không đề cập đến tên của bà Mary. Vì nhân vật chính, sự chú ý chính của Matthew và Mark là Judas Iscariot, chứ không phải là bà Mary. Cả Matthew và Mark đang nói về thời điểm mà Judas Iscariot phản Chúa, ông phản Chúa 2 ngày trước lễ vừa qua. Vì sau khi thuật câu chuyện về bà Mary thờ phượng Chúa, thì Matthew nói về Judas Iscariot phản Chúa. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng, các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Sách Mác đoạn 14 cũng kết thúc câu chuyện này liên hệ đến Judas Iscariot. Bây giờ Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Mác đoạn 14 câu 10. Như vậy Matthew và Mark đang nói về sự phản bội của Judas Iscariot và thời điểm mà ông đi gặp các thầy tế lễ cả là 2 ngày trước lễ vừa qua. Nhưng thời điểm mà ông quyết định để phản Chúa là thời điểm 6 ngày trước lễ vừa qua, khi ông phản đối việc Mary phung phí trong sự thờ phượng và bị Chúa quở trách. Đó là thời điểm Judas Iscariot quyết định phản Chúa. Cho nên Giăng ghi lại dữ kiện đúng ngày, 6 ngày trước lễ vừa qua, khi Mary thờ phượng Chúa và Judas Iscariot và những người khác chống đối. Còn Matthew và Mark thẩm định thời điểm Judas Iscariot phản Chúa là 2 ngày trước lễ vừa qua, nhưng trở lại với dữ kiện xảy ra tại Bethany 6 ngày trước đó, khi quyết định phản Chúa trở thành sắc bén rõ ràng trong lòng của Judas. Và ở đây giúp cho chúng ta hiểu vấn đề thờ phượng Chúa một cách rõ ràng hơn. Bên dưới câu chuyện này là 2 tấm lòng, 2 tâm tình, 2 quyết định. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều có quyết định riêng, nhưng tiêu biểu điển hình cho những quyết định này là hình ảnh của Mary và Judas Iscariot. Họ là 2 cá nhân quyết định cho riêng mình, nhưng họ cũng tiêu biểu cho 2 loại người và 2 loại quyết định. Quyết định để thờ phượng Chúa hay là quyết định phản Chúa. Và khi đối diện với Chúa Cứu Thế Giêsu thì chỉ có 2 quyết định đó mà thôi. Thờ phượng Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết tất cả tâm tư, ý tưởng, cảm xúc và cả gia tài. Bày tỏ tất cả cho Chúa và vì Chúa cho sự vinh hiển Chúa, cho lòng biết ơn Chúa, hay là đến với Chúa với thái độ làm việc công đức, hay theo Chúa với định ý riêng, hoài bão riêng, đeo đuổi riêng, nhưng không phải là thờ phượng Chúa, không kính yêu Chúa, không đầu phục Chúa. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có hai loại người và hai loại quyết định, đó là thờ phượng Chúa hay là phản bội Chúa.
Chúa ơi, cho con gần gần bên Chúa suốt đời. Chúa ơi, cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa, để nhìn xem vinh quang Chúa suốt đời. Vì 1000 năm trước Chúa, khác chi ngày hôm qua đã qua rồi. Vì 1000 trong hành lang Chúa, hơn 1000 ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi. Cho con gần gần bên Chúa suốt đời. Chúa...
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ